Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNTV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng một lần. Chúng con xin kính chào quý trừ Tổ Đức Tân Đi và quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Minh Hóa, vị chủ Lưu Sơn Tự thuộc thành phố Rosebud, California.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì, chú xứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật. Kính chào quý vị.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Hiền Nhẫn, chú xứ Lưu Sơn Tự.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đề tài hôm nay chúng con cũng xin tiếp tục một cái câu hỏi vấn đáp của Phật tử mà tuần vừa rồi thì thầu phát cũng chưa có xong. Thưa quý thầy cô, con xin lặp lại cái câu hỏi như thế này. Vâng, thì cũng có một vị tăng đã nói là chúng ta hãy quay trở về với Đức Phật, thực tập truyền bá tứ thánh đế và bát chánh đạo, thay vì phải tiếp tục bị ảnh hưởng bởi phương pháp Phật học của Trung Quốc theo phương cách của tổ sư Trung Quốc. Một đóng góp vô tiền khoán hậu như theo vị này nói của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng tôn giáo thế giới. Thầy nói là tất cả nên, thầy đây là viết cái đoạn này đó, tất cả nên dùng tiếng Việt để giới thiệu nền minh triết của Đức Phật cho con người Việt Nam, và việc sử dụng nền Phật học của Trung Quốc đã giết chết tinh thần sáng tạo và đóng góp của Phật giáo Việt Nam. Thì cái này thì cũng có những vị đã làm ngộ theo cái này và đã làm theo cái này. Dạ vâng. Lại nói là theo cái này và bảo là do mình sáng tạo ra, nhưng mà khi đọc ra thì đúng là của cái vị này. Dạ vâng. Cho nên là hóa ra là nó cũng có một cái sai lầm mà kéo theo
cái có nhiều này. Người ta nói bậc trước nói như vậy luôn đó.
Dạ vâng. Phật như vậy đó thưa thầy. Dạ vâng. Thì thầy coi là tất cả các kinh điển khi mà chép ra thì đôi lúc là tiếng Việt Nam mình dịch, mình cũng phải từ dịch từ bên đâu qua thưa thầy. Cũng dịch từ phiên kinh điển thưa cô.
Vâng, thường thường thì như Hiền Nhẫn được học á, thì biết á, là kinh điển là đầu tiên là từ bên tiếng Ấn Độ qua Trung Quốc, rồi sau đó rồi từ Trung Quốc rồi mới dịch qua tiếng Việt cho mình học. Thì nếu mà bây giờ mà mình bác bỏ cái tiếng Trung Quốc mà mình chỉ có bám vô cái tiếng Việt không, thì nó có một cái lủng củng là mình dựa vô cái người dịch nhưng mà mình không biết là cái người dịch đó là dịch đúng hay là dịch sai, cái trình độ của họ ra sao.
Con nhận xét là coi như dịch kinh điển là từ tất cả là của chư Phật chư Tổ và kinh luật bằng luật. Dạ vâng. Đó là của các ngài đó, là truyền ra đó rồi, thì đâu phải là cứ phân biệt là kinh điển của Trung Quốc hay là của Ấn Độ hay là của cái nước Tích Lan hay là gì đó. Dạ vâng. Tất cả các đều là tổ, coi như là cái là kinh điển của Đức Phật ngày xưa bây giờ là chỉ có là một thôi, không có sai khác, không gì thay đổi. Chỉ có người không có chứng đạo là mới đổi lại, mới tự viết theo cái ý của mình thôi, thì mình không có theo cái kinh luật của đó. Dạ vâng.
Đúng rồi. Thầy Hiền Trì nghĩ sao? Hiền Trì là một sách đó, thầy thích nghiên cứu sách vở.
Dạ vâng.
Chắc thầy có ý kiến riêng.
Dạ. Tôi thấy là cái chân lý đó thì mà mình người nào đã thấy rồi thì áp dụng cái đó thì đâu cần phải phân biệt Việt Nam mà Tàu hay Ấn Độ cái gì nữa đâu. Anh có kinh nghiệm thì anh truyền cho người ta, đâu phải nói là cái nước này Việt Nam đóng góp, nước kia không đóng góp, hay nước Tàu không đóng góp. Tự động mình đã tách, mình chia ra như vậy rồi. Cái giáo lý Phật giáo là cho tất cả chúng sanh, chứ không phải cho người Trung Quốc hay người Ấn Độ hay người Việt Nam riêng đâu.
Tự chia tự phân biệt đó là con thấy là sai với chánh đạo rồi. Dạ vâng, đó là sai với chánh đạo rồi. Cái đó là luận nhuế tâm rồi.
Dạ vâng. Có một cái phần này mà mình cần chú ý đến đó, là như cô Hiền Nhẫn mới nói hồi nãy, thầy nghĩ nó rất là quan trọng, cái điểm rất là quan trọng là cái bản phiên dịch. Thì lúc trước Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật thì giảng bên Ấn Độ thì được ghi chép lại sau này thôi. Hồi Ngài giảng là không ai ghi chép hết. Thầy chỉ nhớ, người ta đọc lại với nhau thôi. Tụng kinh, tụng những cái lời Đức Phật dạy lại thôi. Chứ còn sau này người ta mới ghi chép lại hai cái ngôn ngữ, tiếng Pali và tiếng Phạn. Ok. Thì sau này mới truyền ra. Pali thì truyền qua phía một hướng, rồi tiếng Phạn thì truyền qua một hướng khác. Thì Pali là ghi chép lại những cái sách của Nguyên Thủy. Chúng tôi gọi là tiểu thừa đó, nó quanh nó co cũng chừng nó thôi, gọi là Nguyên Thủy. Rồi bên tiếng Phạn thì nó tiếng sắc đầy đủ hơn. Thành đó họ truyền qua phía bên gọi là Đại Thừa, phía đi qua Trung Quốc, đi qua bên Nhật Bản, Đại Hàn này đó. Ở Việt Nam mình là cũng là về cái phía Trung Quốc và Việt Nam, đại khái cái kinh điển từ Việt Nam mình là từ Trung Quốc mà được truyền qua tiếng Việt mình. Tại Việt Nam và tiếng Tàu rất rất là gần gần gũi nhau. Thì theo cái lời này đó thì có thầy có vài một cái vài cái điều mình cần để ý. Thứ nhất á, là ông sư này ông nói về cái tứ diệu đế với bát chánh đạo. Thì cái nói cái gốc này rõ ràng là ông này ông học cái gốc là cái pháp nguyên thủy. Ông có nói về tại vì Đức Phật dạy cái tứ diệu đế là đâu phải là cái pháp chính của Đại Thừa mình đâu. Tứ diệu đế là pháp chính của tiểu thừa. Tiểu thừa là gì? Tiểu thừa tại vì họ được dạy một phần của cái Phật pháp thôi, không đại dược, không dạy được cái phần chính của Phật pháp. Họ cái căn cơ họ hấp thụ được phần nhỏ thôi. Thành ra tại sao căn cơ thấp hấp thụ thằng nhỏ? Tại thằng nó nhỏ nhỏ cho quý vị nghe. Lý do mà không có căn cơ hấp thụ Đại Thừa là tại vì cái óc suy nghĩ nó nhiều quá này. Ngồi nghe kinh, cứ ngồi suy nghĩ hoài này. Thành ra hấp thụ không được. Thành ra họ chỉ Đức Phật thấy mấy cái người này không có đủ sức thì dạy như con nít vậy, thì dạy cái trình độ ngộ giáo thôi, thì dạy cái thành ra họ chỉ học được cái tứ diệu đế mà thiệt ra không hiểu được cái Phật pháp chính. Thành ra cái lời nói này là nó học Phật dạy đâu phải là tứ diệu đế hoặc là bát chánh đạo không. Bên Đại Thừa chúng tôi là dạy tứ diệu đế, bát chánh đạo, 37 bồ đề phần để mà đắc giác ngộ. Cái tứ diệu đế mà họ tu theo bên họ là đắc được A-la-hán quả Bích Chi Phật thôi, trình độ rất là thấp, trí huệ không bao nhiêu hết á. Còn bên 37 bồ đề phần đó mới là đắc được cái tu theo cái pháp đó mới đắc được giác ngộ, mới quả Phật, quả vị Phật. Chuyện thứ nhất. Okay, thành cái người này rõ ràng cái quan điểm của một người tiểu thừa, không phải người đại thừa. Chuyện thứ nhất, cái việc để ý. Mình nghe kinh đó, nghe giảng mình rõ ràng coi thử cái gốc người ta từ đâu, coi thử cái pháp là pháp gì. Cái người thầy đàng hoàng bây giờ nói rõ hết đó. Tôi là theo cái truyền thống này, tôi là theo cái ông thầy tôi học gốc, học pháp tôi ở đâu. Không có ông sư nào trình độ cao, có trí huệ cao, ngay tất cả những người tổ sư bên bên Tàu, tổ sư bên Ấn Độ, những người cao tăng bên Việt Nam mình đó. Không ai nói là tôi là có bằng tiến sĩ tại nhờ cái ông giáo sư này cho tôi cái bằng đó. Không ai nói là không công nhận ông sư mà để học một cái trình độ, một cái người giáo sư mà trình độ rất là thấp, cái trí huệ chưa có. Chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì là về cái bản phiên dịch. Nếu mà nói Phật pháp Việt Nam mình nói là Phật pháp tiếng Việt không thì phải nhớ là tiếng Việt từ đâu ra, Phật pháp tiếng Việt mà từ đâu ra. Nó dịch đâu phải Đức Phật đâu dạy tiếng Việt đâu. Đức Phật giảng kinh giảng pháp là được ghi chép lại như thầy nói đó, tiếng Pali hoặc là tiếng Phạn. Ngày sau này cái tiếng Phạn mới dời qua Việt Nam, qua Trung Quốc mới được dịch từ tiếng Phạn. Do Ngài Hiền Trang đó, anh biết đó, Ngài Hiền Trang đi qua Ấn Độ thỉnh những kinh Đại Thừa, đem về từ Ấn Độ về Trung Hoa, mới dịch, mới bỏ thì giờ phiên dịch từ tiếng Phạn đến tiếng Tàu. Xong từ tiếng Tàu đó mình mới dịch được qua tiếng Việt Nam. Có hai cái phần dịch luôn, cẩn thận chuyện đó. Thì từ tiếng Phạn mà ra tiếng Trung Hoa, tiếng Tàu đó, thì các ngài đó, bỏ rất nhiều tâm huyết mà bỏ cả viết bao nhiêu năm, viết bao nhiêu đời, dịch nó xong. Tại sao như vậy? Tại vì hồi đó đó, quý vị biết không, cái này là ít ghi chép lại, nhất là bên cái ông giáo sư họ ít nhắc lại cái chuyện này, muốn nhắc lại cho quý vị biết. Hồi mà họ dịch từ tiếng Phạn đến tiếng Tàu đó, thì cái trình độ mà thấp nhất đó, mà người phiên dịch đó, là phải tam quả A-la-hán. Trên những người mà dưới tam quả La Hán không có quyền phiên dịch những cái kinh này. Hồi đó cái tiêu chuẩn họ cao như vậy đó. Thầy hỏi quý vị, thời buổi này đó, những cái người mà giảng kinh, những người bây giờ mấy thầy mấy cô phiên dịch kinh rất là nhiều, cái lý tưởng rất là hay, nhưng đều cái khả năng nó chưa có. Thầy hỏi bao nhiêu thầy bao nhiêu cô đã tu đắc để tam quả La Hán mà dám nghĩ là cái sự phiên dịch mình nó chính xác. Những đời xưa rất rõ ràng nha, tiếng Phạn tiếng Tàu là phải tam quả La Hán mới có quyền dịch. Mà xong rồi dịch xong rồi họ phải đi hỏi những người trình độ cao hơn là tứ quả hoặc là Bồ Tát để mà hỏi họ giùm là cái phiên dịch của tôi nó chính xác là không, có hợp ý với cái chánh pháp Như Lai, có đúng chánh pháp Như Lai là không, rõ ràng như vậy đó. Thành ra như mình
còn được chưa, bác sư cứ tiếp tục
tiếp tục ha. Ok, thì rồi từ tiếng Tàu á dịch qua tiếng Việt Nam mình, thì tiếng Việt Nam mình á, cái khổ tiếng Việt Nam, Phật pháp tiếng Việt Nam, như thầy nói thẳng xin nói là trình bày cái hiểu kiến rất là nông cạn của thầy thôi đó. Có bao nhiêu thầy bên Việt Nam, hòa thượng thượng tọa Việt Nam mà đạt được tam quả la hán, tứ quả la hán để theo cái tiêu chuẩn chính xác của cái kinh đó.
Một phần.
Rất là ít. Thành ra nếu mình nói là mình ý mình theo tất cả cái bản dịch cái kinh Phật điển Phật pháp từ tiếng Việt không, thì quý vị có nhiều vấn đề lắm á. Mình nghĩ lại đây xong mình trở lại.
Vâng, cảm ơn thầy ạ. Coi như con cũng có một cái câu chuyện chút xíu là con xin kể tiếp là ý của thầy nó đúng đó, vừa phải có chứng một cái quả gì để dịch cái này thì nó không sai. Thưa quý thầy cô, cái này phải làm cho nó sáng rõ ràng ra. Vâng. Nó không có nó tạo sự nghi lầm mà cho đại chúng mà không biết đâu là chân là nguyện.
Vâng.
Mà đi lệch lạc theo cái đường chính pháp của Như Lai.
Tu vậy phiền lắm á.
Dạ vâng, vâng. Thưa pháp sư, khi pháp sư nói như vậy ra là một vị dịch đó nó phải có một cái chứng đắc gì đó, ý nhất là tam quả a la hán, thì con lại nhớ ra một câu chuyện này chính con có đọc, là cái này của ngay chỗ đường Tam Tạng, thì trong cái bộ dịch kinh điển của đường Tam Tạng có một vị đó, một vị đó là chứng quả rồi mà không có ai biết, và nghe vị đó rất là mập mạp, khi tả hình dáng ra rất mập mạp, rất phất phài phà, không ai là biết vậy. Thì một hôm vị nghe có một vị thần si kia là luôn luôn là được là coi như là coi như thiên long bắt bộ trên trời xuống mà cúng thực phẩm qua ở trên xuống cho ngài dùng.
Quay chi đó.
Được, và quay chi hả thưa thầy? Chi. À, như vậy là pháp sư đã biết rồi.
Thầy xin lỗi. Cái kể tiếp này.
Rồi,
ông
sau
là quốc
là
sư đó.
Này. À,
ông là quốc sư đó.
Quốc sư ạ, một phần. Con quên tên rồi. Rồi sau đó là vị này bảo, ồ, tôi tới để thưởng thức xem coi là ngài ăn những món nào.
Đúng rồi.
Vâng, vâng.
Thì ngài tới. Đó là ngài Đạo Tuyên.
Đạo Tuyên đúng
là
vô Phật đúng
ông
ạ.
Chuyên môn tu về giới luật.
Dạ vâng.
Mà tứ quả la hán.
Dạ vâng, chuyên tu về giới luật đó. Vâng, được là trên thiên đình là cứ mang tới cúng dường trước giờ ngọ. Dạ vâng, khi mà tới rồi cái vị này cũng ngồi chờ hoài, bảo chờ hoài rồi đâu có thấy là ai mang tới đâu. Vâng. Thì đi bảo thôi không ai mới thấy, ta lăn ra ta ngủ. Thế là ngày đầu tiên ngày mới đi vô ngày mà mới thiền định hay là ngày đấy lo công phu
thiền hết giỏi lắm,
lo công phu rồi cái tự nhiên cái ngày mới đập cái bóp một cái, vâng, cái là mới phối cho một cái thì anh giờ đâu cũng đó là làm mấy con rắn và con đắn. Thì khi mà
xưa là làm đó thì cho người mấy người Phật tử nghe đời này, đời xưa mấy thầy mấy cô không có tắm rửa nhiều thân nó bị rận chỉ một tí.
Dạ mấy phối vô cái rắn mới được con đắn, thì sau đó là tới qua ngày hôm sau, cái vị Bồ Tát này đã chứng quả rồi mới nói, ồ, tôi đâu có thấy ai tới mang đi cúng dường đâu.
Ông khoe, ông trước giờ ông khoe là,
vâng,
là ông người có đạo đức Ấn Độ mà mỗi ngày có tiên phía trên trời nó xuống cúng dường đồ ăn cho ông. Tôi mới tới, tôi nghe ông người ta kể nhiều quá, tôi phải tới tôi qua tôi ăn của trời nó ngon chừng nào. Mà tới tôi đợi cả ngày cả đêm không ai nên tới. Ông tu giới luật mà có vẻ ông hơi phạm vọng ngữ đó nghe. Thằng kia.
Rồi thì chính cái vị đó còn không có biết cái vị này là ai nữa.
Không biết
cái
Bồ Tát, tạm biệt cái khổ.
Không biết vị này là Bồ Tát.
Đúng rồi, cái Đạo Tiên là mới cái tứ quả là hán, cái ngài là Quy Chi, thầy xin lỗi thầy không biết tiếng Việt.
Huệ Trung mà thầy.
Hả?
Có phải Huệ Trung?
Không biết nữa. Thì cái tứ quả là hán trình độ thấp lè tè làm sao mà có được cái ngài là ngài quốc sư, ngài gọi là ngài một vị Bồ Tát trình độ cao lắm.
Mà cái ngài đó là ngài dịch kinh đó. Vâng, cái ngài đó là ngài dịch kinh đó. Vâng, thì con xin kể tiếp là sau đó mình mới bảo câu, hôm qua tôi xin cho ông ấy nha, hai con lợn nó xuống dưới nó cáo tặng ông. Và ông nó bảo là ông đọc cái này nè. Thì nó bị đau một ông phổi này, nó bị gãy tay gãy chân, cho nên là tôi xin cho ông đó để nó khỏi kết ông đó. Cái xong rồi cái bệnh này mới đi cái Bồ Tát thầy nói tên gì ạ,
Quay Chi
đi. Rồi thì xong ngày đầu tiên nó qua ngày hôm đó bảo, ủa tại sao chư thiên xuống mà hôm qua mấy ông không có tới. Thì mới nói là trời tự nhiên là đi lạc vô là cái hào quang của ông biết vị nào sáng quá đi, nó che lấp luôn, không có biết đường mà tới nữa.
Đúng
rồi. Vâng, cho nên là bên này
tới gần tiên, tại vì cái ông Quy Di ông tới đó thì cái ông phát cái quang, người Bồ Tát cái trình độ ông phát quang sáng quá đi. Thì mấy quả trời tôi tới như thế, tôi tới đem đồ ăn tới cúng buổi trưa đó. Họ chói quá đi. Thì họ thấy không thấy đường mà tới không được luôn này. Nên họ phải rút lui.
Đó cho nên là sau này ông đọc tiên mới biết là ngày này là bị Bồ Tát
trình độ cao lắm.
Vâng, mà bị đó là bị dịch kinh điển của đường Tam Tạng. Dạ vâng, mô Phật. Cho nên bác sư kể cái câu chuyện bác sư biết hết rồi.
Thành cái vấn đề là người ta giỏi, người ta không bác bỏ những người khác. Người ta đâu cần, tại vì các vị Bồ Tát đâu cần nói bác bỏ là nghĩ nói là mình giỏi, người ta dở làm cái gì. Vấn đề là cái vị tu được cái vị thì đắc giải thoát. Cái đó quan trọng nhất thôi, chứ còn bác bỏ ta làm cái gì.
Thưa pháp sư có hay thầy cô có ý kiến gì với những vị mà có cái ác kiến như vậy không, là đi cái tư tưởng sai lầm vậy làm cho chúng sanh đều lạc lạc hết và đi lộn đường, và không cứ đúng theo cái tinh thần của chánh đạo Như Lai.
Như hiện nhận thấy là khi mà mình học tập kinh điển á, thì cái tiếng Việt Nam mình nó cũng có nhiều cái phiên bản mà dịch từ của người này người kia, từ tác giả này tác giả kia, thì khi mà mình học như vậy á, là mình phải biết chọn đúng cái bản dịch nào. Chứ còn mình tu theo cái bản dịch mà họ dịch chật đó là sau này mình tu đây mình gặp nhiều vấn đề lắm.
Cảm ơn thầy cô. Thì cũng có vị có nghe nói là muốn dịch lại cái kinh Pháp Hoa đó, bảo cái kinh Pháp Hoa đó là khó hiểu quá, ấy người ta làm từ cái kinh khác vô. Thì không biết là dựa theo cái chu chuẩn nào Hoa thì có gì đâu mà sai, nếu sai điểm nào thì nói cho cho các chư tăng biết. Thì con được biết thế này, cái này là không khéo là đi vào cái ác kiến, là cái tà kiến này. Và cái tà kiến là làm cho người ta là tu tập sai lầm hết, vâng, xa vào hàng ngoại đạo. Vâng, nghĩa là vậy là coi như là đâu phải là quyến thuộc với Phật thôi, và là quyến thuộc với ai, quyến thuộc với ma. Thì vậy là mất hết thiện tâm và công đức. Thì kiếp tới thì sao đó. Vâng, mà cái đoạn này mô Phật không biết là đoạn thành tròn ly tinh hay là đoạn gì nữa. Cho nên là nói pháp nó rất là quan trọng. Vâng, rất là quan trọng. Thưa thầy cô.
Đúng rồi. Khi như cô Hình Nhận mới nói đó, cái vấn đề mà chúng quý vị tu đó phải chọn kinh với tin, chọn cái nguồn gốc của cái pháp mình tu đó, nó cẩn thận. Chứ không phải là vì người ta nhiều người đi theo nổi tiếng là mình nghĩ nó là đúng đâu. Tại vì sự thật á, thầy nói những cái này là thực tế của cái thế gian, thế giới này bây giờ đó đó. Ngoài đạo có những cái ngoại đạo chúng của họ chạy họ theo. Chẳng hạn như những cái người ngoại đạo thì có nhiều người rất là nổi tiếng và trình độ rất là thấp. Tại vì đó là tại cái kiếp họ tin tưởng nhau rồi từ 30 kiếp rồi. Thành ra họ không cách nào mà thoát ra được hết á. Mình chịu thôi. Thì bên Phật Pháp mình cũng vậy, mình phải cẩn thận là phải nghe, gọi là cái Phật Pháp mình gọi là có cái trạch pháp nhãn. Chừng nào mà đúng pháp á, thì mình nghe, mà không đúng pháp á, thì mình né, đừng chạy theo nó. Thì thưa quý vị cẩn thận, phải nhất là bên dòng chúng ta đó, vòng Phật Pháp Đại Thừa đó, cái rõ ràng là họ không, bên Tiểu Thừa họ không thấy được, không hiểu được cái quan trọng của cái pháp tổ sư. Như cái vị mới nói hồi nãy đó. Tổ sư, tại sao Đức Phật là chế ra cái pháp tổ sư làm cái gì? Đây là Đức Miệng, chính kim khẩu của Phật nói mà. Tôi chọn người tổ sư tên là Ma Cà Diếp. Thì Phật có cái ngụ ý gì mới chọn tổ sư. Thì cái lý do cái dòng tổ sư của chánh pháp là tại vì cho quý vị biết, những cái người tổ sư đó họ nói pháp là đúng cả. Quý vị có thể tin tưởng được. Còn những người mà không phải tổ sư đó, tại vì tổ sư có gọi như mình nói trước đó, là có cái tâm ấn, phải không thầy? Dùng cái tâm, ẩn cái tâm này, có nghĩa là cái tâm của người đã hiểu pháp rồi là người tổ sư. Nhìn cái đời sau đó, đó như Ngài Hư Vân, như Ngài Tiến Hóa, Ngài nói là như thị, ông như thị, tôi như thị. Có nghĩa là Ngài nói là cái tâm tôi đó, là tâm hiểu được Phật Pháp rồi, tôi xác nhận là ông hiểu cái tâm ông, cũng hiểu được Phật Pháp. Thành như vậy, ông là tổ sư cái đời sau. Tại sao nó quan trọng? Quan trọng không nghĩa là tại vì cái phải tới cúng dường người ta, không phải tới để mà cầu cạnh người ta. Cái quan trọng nhất trong cái pháp tổ sư là cái biết, nếu cái người này gọi được tất cả đời đời kiếp kiếp mà xác nhận ngài là tổ sư, là những cái lời ngài, cái pháp ngài giảng đó đều là chánh pháp cả. Quý vị có thể tin tưởng như vậy. Và những cái người khác mà nói ngược lại những cái đó là không phải chánh pháp, cái đó là tà pháp. Thầy nói một cách thẳng thắn như vậy đó. Nói ngược lại lời tổ sư là quý vị cẩn thận, những người này người nói về tà pháp không phải là chánh pháp, quý vị tin tưởng được như vậy này. Là hệ thống mình rất là giản dị, đại thừa rất là giản dị. Tổ sư là chánh pháp, người nói ngược lại tổ sư, đa số, đại đa số là tà pháp cả.
Vâng, Bồ Phật, cảm ơn quý thầy cô.
Giống như là chú Thiện Giác có nhớ không, là như cái kinh kinh Lăng Nghiêm á, rất là nhiều người họ cho rằng cái kinh đó là kinh giả. Nhưng mà Hòa Thượng Tuyên Hóa là dám đảm bảo nói rằng ngài sẵn sàng đọa địa ngục. Nhưng mà ngài chứng minh là ngài xác thực rằng cái kinh này là chánh pháp.
Dạ vâng, Bồ Phật. Đúng rồi thưa cô, thì con có nhớ ra là ngài có nói là sở dĩ mà sao mấy ông nói là giả, tại vì cái đó kinh nó nói rõ ràng cái tật xấu của mấy ông. Nhất là mấy ông gọi là đại học hay gì đó là tự do như vậy, cho nên ông không có chấp nhận được được cái kinh này. Và cho nên ngài nói thẳng như vậy. Do đó mấy ông mới bác cái kinh này vậy. Tại vì đúng với tật xấu mấy ông rồi thì ông bị đọa thôi. Đó cho nên là ngài nói rõ ràng như thế. Ở đây thì con thấy là con rất tin các vị tổ. Tại vì tổ là từ Đức Phật Thích Ca đã truyền xuống rồi, bao giờ mình không có tin thì không lẽ là ngài truyền sai người à? Đó thì tại sao mình không tin? Ngài truyền vô đây là truyền tâm ấn, là cho những vị nào mà nhìn thấy là đứng xứng đáng đó là tổ phải xét thành Phật, chứ không phải là truyền theo cái truyền cho nói là nước này nước kia không. Ngay cả ngài Ubali có là phải nói là cũng là thuộc lại hạ tiện. Vâng, mà cũng được vào cho giữ phần trong cái tăng đoàn vào ngày.
Cuối cùng á, không có vị tổ nào, những người mà hiểu hiểu chánh pháp rồi á, là những vị đại Bồ Tát, vị đó là vị Bồ Tát hết. Thì họ là người đã giác ngộ rồi. Thì nhìn lại cái lịch sử của bên đại thừa chúng ta, thành biết bên Nguyên Thủy ra sao. Đại thừa chúng ta không có ông tổ nào mà có bằng tiến sĩ đi học đại học để ra bằng tiến sĩ hết đó. Cái đó phí thì giờ, phí cuộc đời của mình.
Mô Phật, con xin phép thầy cô thì còn cái co 30 mấy giây nữa thôi là kết thúc. Mà xin quý vị hãy suy nghĩ kỹ. Ở trong đây là nói là thực hành về bát chánh đạo. Bát chánh đạo mà nếu như thế thì chính vị này cũng chưa hiểu thế nào là bát chánh đạo. Chứ cái chánh kiến đây nó thành là ác kiến. Và ngay nói là cái lịch sử của Đức Phật Thích Ca là trên tôn giáo của thế giới. Hóa ra là mình lại là chê tất cả các vị tổ của Trung Quốc như vậy, là mình hàn hạt với mình. Mà nói là giết chết tinh thần sáng tạo của Phật giáo Việt Nam, của vị tổ Trung Quốc, như vậy là mình có tâm phân biệt như vậy. Và thưa Mô Phật, như vậy là không có hiểu gì về tín học, về chính pháp như là. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật, kính chúc quý vị thân tâm tự lạc. A Di Đà Phật.